Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Giùm bạn con thôi. Con tên là Nguyễn Thái Vân, ở Chúng Từ Bi. Lúc nãy là thầy có nói người phụ nữ càng biết gìn giữ thân mình thì càng có giá trị. Vậy với những bạn trẻ lầm lạc, lỡ một lần cho cái mà họ nghĩ đó là tình yêu, thì họ đánh mất giá trị của chính mình và không đáng để mọi người tôn trọng nữa, phải không ạ? Còn những người vì hoàn cảnh gia đình không có kiến thức và cũng chẳng có khả năng tìm ra nhiều tiền mà phải bán thân nuôi cả gia đình, thì họ có còn giá trị hay không? Và liệu giá trị của con người có nằm ở cái gọi là giữ gìn thân xác hay không ạ? A Di Đà Phật.
Câu hỏi rất hay. Dĩ nhiên giữ gìn cái đáng giá ngọc vàng đó là có giá trị. Giá trị cho tình yêu đang diễn ra và giá trị cho hạnh phúc gia đình đó. Nếu sau này đó, ta và người ấy đó trở thành là vợ chồng của nhau, nhưng sẽ là một cái nghĩ tiêu cực nếu ta cho rằng là lỡ đánh mất cái ngàn vàng đó, đó là mất giá trị của cuộc đời. Nhiều chị em phụ nữ đã tự hành hạ chính mình khi cái quý đó không còn nữa. Vấn đề theo Đức Phật là những gì quá khứ đó thì hãy khép lại với quá khứ, và mình phải sống ở hiện tại để vươn lên trong cuộc đời. Ta tạo ra những giá trị mới, những giá trị luôn luôn chào đón chúng ta. Cho nên phải rũ bỏ cái mặc cảm tội lỗi, rũ bỏ cái rai rứt, và chuyển nghiệp theo cái hướng tích cực để ta có một đời sống mới có giá trị, hạnh phúc và bình an. Vấn đề ở chỗ là cái suy nghĩ và ứng xử khôn ngoan của chúng ta sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được vấn đề. Còn thực tại vẫn là thực tại, chuyện đã qua vẫn là chuyện đã qua thôi. Trong hoàn cảnh chẳng hạn như Kiều phải hy sinh bản thân mình để hiếu cho cha đó, là một tình huống rất là ngoại lệ. Mà ngày nay đó, nó không nhất thiết phải giải quyết vấn đề như thế. Ta có thể có những sự lựa chọn thứ yếu, chẳng hạn như là ưu tiên 2, 3, 4, 5. Còn hướng lựa chọn có tiền ngay lập tức để có thể giải quyết các cái khốn khó của đời sống kinh tế đó, nó không nhất thiết được xem như là giải quyết tối ưu. Và như vậy, sau khi nỗ lực những giải pháp khác mà không có kết quả đó, thì bất đắc dĩ lắm ta mới rơi vào cái hoàn cảnh này. Nhưng mà thầy tin rằng đó, nếu chúng ta bình tĩnh, sáng suốt, tìm ra giải pháp khác có giá trị tương tự đó, thì ta không nhất thiết phải đánh mất mình để hiếu với cha và mẹ. Với vai trò là cha mẹ, không có người nào lại muốn rằng là con cái của mình phải mất đi cái đó để ông bà có được hạnh phúc bằng chén cơm manh áo hay là chu cấp cho thuốc thang trong lúc bệnh tật. Dĩ nhiên cũng có một vài người mất nhân tính và thiếu được những suy nghĩ chân chính, cho nên đã rơi vào hoàn cảnh đó. Chỉ là những trường hợp rất cá biệt. Cho nên đó, lỡ mà mất rồi đó thì đừng có đánh đồng là ta mất tất cả. Mất một thứ không phải là tất cả. Và giá trị của con người đó nó còn nằm ở nhân cách, đức hạnh, rồi sự thông minh, đàng hoàng, đứng đắn, làm mới và hàng loạt những đức tính tốt khác. Cho nên cái nào lỡ mất thì ta đừng để cho nó mất nữa. Cái nào còn á, ta phát huy. Và cái phát huy mới với những đức tính mới thì nó sẽ lấn át đi những cái chúng ta đã bị mất. Do vậy nhân phẩm của chúng ta nó không bị ảnh hưởng gì cả. Và Đức Phật dạy là đánh giá một con người đó là đánh giá ở cái hiện tại, chứ mà đánh giá cái quá khứ của người ấy. Và do vậy cái lăng kính xem con người qua cái quá khứ đó là một thành kiến cần phải được loại trừ. Cho nên ta không nên có thành kiến với những người có một quá khứ mà nó gắn liền với một vết nhơ, dầu là cảm bẫy, dầu là bị thúc bách, hay dầu là một sự thiếu hiểu biết, thì nên có cảm thông để giúp cho người đó vượt qua. Và chính bản thân của những đương sự có thể là nạn nhân cũng cần phải trải nghiệm sự cảm thông với bản thân mình để vượt qua sự khó khăn. Và đó cũng chính là một trong những giá trị giúp cho chúng ta có một tương lai tươi sáng.
Nam mô A Di Đà Phật. Con là Võ Đại Lâm, tu ở chúng Hoan Hỷ. Thưa Thầy, cho con hỏi, trong cuộc sống hiện nay khá được nâng cao, do đó các bạn trẻ có khuynh hướng sống thực dụng, song cạm bẫy ở đây lại là cạm bẫy bằng tình cảm. Vậy thì thưa Thầy, bằng cách nào ta có thể tránh được loại cạm bẫy này? Và khi đã lỡ vướng vào cạm bẫy này, vậy ta phải xử lý như thế nào để thoát ra được cạm bẫy đó? Cuối cùng con xin chúc quý Thầy dồi dào sức khỏe và chúc các bạn đồng tu có khóa tu mùa hè bổ ích và ý nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật.
Cạm bẫy về tình cảm á, lúc đầu có mặt như là một đồng minh, về sau có mặt á, như là một kẻ hành hạ mình. Cho nên là phải khéo nhìn nhận và đánh giá rằng là bản chất của cái tình cảm đó, trong tình huống mà mình dướng vào cạm bẫy đó, là có lợi hay là có hại. Ta có thể đưa ra với ba thước đo. Thứ nhất, tiếp tục cái tình cảm như thế ta được gì và mất gì. Thứ hai, tương lai gắn kết với tình cảm đó là tốt hay là xấu. Thứ ba, cha mẹ, người thân thương và sự nghiệp của chúng ta như thế nào khi mình là bị cuốn hút ở trong cái cuộc xoay của tình cảm này. Nếu câu trả lời là 2/3 tiêu cực thì nên mạnh dạn cam kết với bản thân là trước sau gì ta cũng phải nỗ lực để vượt qua. Phương pháp vượt qua đó nó tùy theo tình huống cụ thể, ta có thể đưa ra ba chuẩn. Chuẩn một, khi mình biết rõ cái tình cảm đó là không có tương lai và là một cái bế tắc, thì mình phải nghĩ rằng là trong cuộc đời này nhiều người bế tắc hơn chúng ta, tại sao họ thành công còn mình thì không? Như vậy cái thất bại này là hoàn toàn ở cách ứng xử và giải quyết vấn đề của chúng ta. Nên không trách người, không đổ lỗi đời, mà hãy tìm kiếm để thoát ra khỏi. Thứ hai, trong bài kinh Tứ Diệu Đế đó, Đức Phật dạy quả bế tắc và nguyên nhân, quả của an vui và con đường, thì nên áp dụng theo bất cứ một bế tắc nào, trở ngại nào, nhất là tình cảm, theo dạng tích cực hay là tiêu cực, thì nó cũng có lối thoát khi ta vạch mặt chỉ tên được gốc rễ của chúng là cái gì. Rất nhiều người đã cố tình phủ định nó, phớt lờ nó, hoặc là đánh giá quá thấp về cái tác hại của nó, cho nên là không bằng tâm đến. Bây giờ chúng ta phải nghiêm túc đánh giá lại và phải tìm giải pháp để thoát ra, chứ không có cầu nguyện, quan sinh hay là chấp nhận theo số phận ăn bài. Thứ ba, nếu sự nỗ lực của bản thân mà không có kết quả do những cái đà cản của xã hội, của những hoàn cảnh tình huống cụ thể nào đó làm cho chúng ta muốn dứt mà không thành công, Chẳng hạn như là bỏ thì thương mà vương á thì tội, chẳng hạn thế. Thì lúc đó ta cần chia sẻ cái hoàn cảnh khó khăn đó với cha mẹ, người thân thương, những người hiểu chúng ta, nâng đỡ về tinh thần và nhiều phương diện khác, để sự sáng suốt và hỗ trợ cần thiết đúng tình huống của họ đó sẽ giúp cho chúng ta có thêm một nghị lực dẫn đến sự thành công. Và thầy tin chắc rằng là với các nỗ lực như thế đó, chứ sao gì những cạm bẫy không phải chỉ riêng là tình cảm, bất cứ là cái gì trên cuộc đời ta cũng có thể chặt đứt nó được, giống như là các mắt xích bị đứt ra, và do đó ta không còn là nạn nhân ở trong sự trói buộc và giam cầm của chúng.
Con kính thưa bậc thầy cùng các bạn đồng tu thân mến, con tên là Lâm Thị Thí Mai, ở Chúng Thấu Hiểu. Hôm nay con có câu hỏi nhỏ muốn hỏi bậc thầy là tại sao con gái ở lứa tuổi mới lớn dễ dàng rung động trước bạn trai đến như vậy? Chỉ cần một cái nhìn là lạ, một lời nói quan tâm, một hành động chiều mến. Thầy ơi, làm cách nào để con nhận định rõ ràng hơn đó có phải là tình yêu hay là một cạm bẫy? Cảm ơn Di Đà Phật.
Cạm bẫy thì quá xấu để chúng ta tách rời nó. Nhưng mà tình yêu ở cái tuổi dậy thì là điều chưa nên. Cho nên dầu cạm bẫy hay tình yêu đó, vấn đề mà thầy khuyên các con và các cháu là đừng nên quá sớm. Bởi vì ít nhất là khi đến tuổi trưởng thành đó, các cháu và các con có thể có đến một quãng đời vài chục năm để sống với nó. Sớm hơn chút xíu đôi lúc nó không có giá trị gì. Có những cái tiêu chí để chúng ta nhận định được đâu là tình yêu đích thực và đâu là cạm bẫy. Tiêu chí 1, người nam mà chúng ta thương hoặc là họ nói bằng những lời ngon ngọt rằng họ thương chúng ta, không thể nào vì lý do đó mà buộc chúng ta phải chiều họ bằng cách là giao thân gỡ phận cho họ. Ai có những hành vi, lời nói, yêu cầu giàu trong tâm tưởng như thế, hoặc những gợi ý ngắm ngầm, thì đó không phải là tình yêu đích thực. Vì tình yêu đích thực là tình yêu nó đòi hỏi đến sự chín chắn hơn, nó đòi hỏi đến cái người thương đó bảo vệ người được thương hơn, nó đòi hỏi đến cái sự tôn trọng và tạo cho người kia có đồ ở tương lai hạnh phúc hơn. Trong khi đó, sự trao thân gỡ phận như một yêu cầu chứng minh rằng là có tình yêu đó là một sự phá hoại cuộc đời, nhất là ở tuổi vị thành niên. Tiêu chí 2, thậm chí có nhiều người mất đi sự kiềm chế, muốn trao thân gỡ phận cho một đứa con trai mà mình thương đó. Mình cho rằng là có phải như thế thì mới giữ chân được người mình thương, bằng không là cô khác sẽ lấy, sẽ gánh vác đi. Thì người thương mình thật sự cũng sẽ chối từ trong lịch sử rằng chúng ta chưa phải cái độ tuổi cần biết đến những chuyện này. Và người nào ứng xử như thế đó, đó là thể hiện một tình thương đích thực và có cái giới hạn cần thiết. Tiêu chí 3, người ấy sẽ không tạo bất cứ một điều kiện nào về phương diện không gian, thời gian, hoàn cảnh để cho cái sự gặp gỡ giữa hai bên đó, nó rơi vào cái tình huống đó, sự cô đơn trống trải đó, nó sẽ tác động tâm lý để cho hai người đến với nhau và mất sự kiềm chế, và kết quả là chuyện gì xảy ra rồi sẽ phải xảy ra. Người nào ứng xử như thế là đã thể hiện một cái tình yêu đích thực, còn tạo điều kiện cho đó bằng cách này cách kia, chẳng hạn như câu chuyện ông chủ nhà đã cố tình, thì người ta biết rằng đó là những sự lợi dụng, những cái bẫy để cài và những cái khuynh hướng để thỏa mãn cái bản năng hơn là một tình yêu đích thực. Tiêu chí 4, hoàn cảnh, thân phận, gia đình của người ấy nó cũng đóng một phần rất là quan trọng, mà ta cũng cần phải biết người bạn của mình, chứ không phải chỉ biết họ qua mặt mũi. Và do đó, đó nếu trong gia đình đó đó không có những cái lối sống, không có những cái nghề nghiệp gắn liền với phạm pháp, tội lỗi, hưởng thụ vân vân, thì việc mà đến với người ấy nó có thể nó có một cái không gian, một cái khoảng an toàn nhất định nào đó. Còn ví dụ như cha của bạn ấy đã từng có 7-8 vợ, anh của bạn ấy đã từng có nhiều cái cuộc tình vụng trộm thế này thế kia, thì cái cơ hội bị lây lan, bị ảnh hưởng bởi đó của bạn này đó có thể rất là quy to. Cho nên là ở cái tuổi đó có thể cậu ấy có kinh nghiệm của những người trước rất là khéo léo, vân vân, giả bộ là không màng tới để tạo một cái thiện cảm đặc biệt nào đó, và ở một cái cơ hội nào đó mới bắt đầu tiến đến. Thì đây là một cái dữ liệu thêm để chúng ta xác định rõ đâu là tình yêu và đâu là cảm bẫy. Và theo thầy là dầu là tình yêu đích thực đi nữa, việc hưởng trái cấm đó, nó cần phải đúng tuổi. Mà luật ấy, ở Việt Nam và quốc tế quy định đó, nữ thì 18, nam là 20, để lúc đó ta đủ trình độ kiến thức, sự chững chạc nào quyết định, vì ta có được cái tự do về đó. Và sự quyết định đó sẽ không dẫn đến các hậu quả. Trong khi ở tuổi vị thành niên mà ta biết nó quá sớm đó, thì nó không dẫn đến sự an toàn. Mặc dù ta có thể được học những cái ngành môn học là giáo dục giới tính, cho nên nó là thay thế nó bằng những cái nỗ lực thể thao. Nữ thì có những trò chơi thích hợp với nữ tính, rồi học tập, tìm những cái thú vui, thì ta dừng lại ở một cái tình cảm rất là đẹp. Và sau này đó, cái giá trị đó sẽ thăng hoa hạnh phúc gia đình của cả hai bên.
Kính bạch thầy, con tên là Lê Trung Hiếu, đặc dụng một bạn tên Đặng Ngoãn ở lầu 2 khu D. Con thường nghe người ta nói rằng người đàn ông muốn vượt qua người phụ nữ cách xa bằng một đồi núi, còn người phụ nữ muốn vượt qua người đàn ông chỉ cách bằng một tờ giấy mỏng mà thôi. Con xin muốn hỏi thầy, người đàn ông muốn vượt qua sự lãng mạn và dịu dàng của một người phụ nữ thì chúng con phải làm sao? Nam Mô A Di Đà Phật.
Câu hỏi này đó có khuynh hướng là tạo cạm bẫy cho chị em nữ. Đó là điều không nên. Vấn đề tình yêu đích thực nó có cái tiếng nói của trái tim, và nó có sự đồng hành của lý trí. Dù là khoảng cách một tờ giấy hay là khoảng cách một quả núi đó, nó không còn là vấn đề quan trọng nữa. Ta nói là thương nhau là chín suối mười đèo, tám sông cũng lội, chín đèo cũng qua, vân vân, đại khái thế. Còn Đức Phật trong kinh 42 chương, Ngài nói là dầu có phải gọi là dấn thân đến hang hùm miệng sói đó, thậm chí là kết liễu mạng sống đó, việc trải nghiệm cái trái tim yêu thương đó nó trở thành một sự thôi thúc mà đôi lúc đó, là cản lại không được mà tiến tới cũng không xong. Đó là cái thôi thúc của bản năng. Và từ bản năng này ta mới có mặt ở trong sanh tử. Cho nên nó là phát sức cái việc mà chiếm hữu tình yêu bằng cái nỗ lực vượt qua tờ giấy hay là cái núi đó là không đấy, mà hãy để cho nó chín mùi bằng cái tiến trình tự nhiên của cảm xúc, của lý trí, phù hợp với lứa tuổi và các hoạt động mà mình đang có mặt. Cho nên đừng nỗ lực chinh phục, mà hãy sống một cách rất là chân thành, thì cái tình yêu đó nó nảy nở một cách rất là đàng hoàng, có chuẩn mực. Và sự chín mùi của tình yêu đó sẽ làm cho hoa trái của tình yêu đó có ý nghĩa. Tất cả những sự vội vã trong tình yêu đều dẫn đến sự chín vú của tình yêu. Mà trái cây chín vú đó thì ăn không ngon, để không lâu, giá trị chất bổ không nhiều. Thì trong tình yêu đó, chẳng những cái sự chín vú do nỗ lực vượt chín suối mười đèo hay là nỗ lực lượt những cái tờ giấy vân vân từ phía người nam hay người nữ đó, đều tạo ra một sự non cạn. Mà kết quả là đó, ta đánh đồng cái bản năng với cái việc trải nghiệm tình yêu đích thực. Cho nên chinh phục người khác á, là nó trở thành như một cái nhu cầu của bản năng, đặc biệt là đối với các cánh mày sâu. Còn chiêu phục người khác á, để cho người ta thương mình á, nó cũng trở thành như là một cái cộng nghiệp của giới nữ. Và ở đây tình yêu đích thực nó bắt đầu bằng cái quỹ đạo đường đi trình tự thứ lớp, có điều kiện tìm hiểu, tiếp xúc, giao lưu, rõ được đó là tánh tình, rồi ứng xử, rồi cách sống. Sau này chúng ta đến với nhau một cách đó là chân thực như thế thì nó có độ bền thôi. Còn bằng không đó, thì bằng một cái sự chinh phục đó, ta có thể đạt được liền ngay lập tức. Nhưng mà chán nản đó, nó cũng như là lửa rơm được cháy. Và kết quả là cả hai sẽ bị khổ đau.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính bạch Đại Đức Giảng Sư. Con tên là Nguyễn Thị Kim Phụng, ở chúng Đầu Lượng. Sau khi nghe bài giảng về cạm bẫy cuộc đời của Đại Đức Giảng Sư thì con có câu hỏi như sau. Qua câu chuyện thứ nhất, Giảng Sư có nói là cô giáo sư bị lợi dụng đã đến chùa Giác Ngộ để tìm Giảng Sư tư vấn, thì cô ấy đã có quyết định như thế nào thì mong Giảng Sư hãy nói rõ. Vì nếu cô ấy phá thai thì đã giết một mạng người, và nếu không phá thai thì con đường học tập và cuộc đời của cô ấy ra sao khi tuổi đời của cô ấy còn quá trẻ. Mong Giảng Sư từ bi gia hộ hãy cho chúng con lời khuyên khi chúng con sắp sửa bước vào cuộc đời. Con xin chân thành cảm ơn Đại Đức Giảng Sư. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Câu hỏi này nó liên hệ đến cái bí mật cá nhân. Thầy cũng xin chia sẻ, là vì khi kể thì cô không nói tên thật, người thật. Họ chỉ nói như là một nhân vật thôi, mặc dù câu chuyện là có thật. Cái quyết định của gia đình đó, ban đầu đó là yêu cầu cô sinh viên là phá thai, vì rằng là nó không có cái tình yêu đích thực ở bên trong, và kéo giữ nó là như là một cái cách thức gọi là tiếp nối cái tình yêu dung trộm giữa hai người. Sau khi thảo luận đó thì cô sinh viên này đã thuyết phục được cha mẹ là để cho cái mầm sống nó được tiếp tục trưởng dưỡng trong cơ thể của cô ta. Và cô ta quyết định là không vội vã để kết hôn với một người nào khác. Rất nhiều gia đình đó muốn khỏa lấp cái tình trạng gọi là không có chồng mà có con như là một cái nỗi niềm xấu hổ đó, đã buộc đứa con của mình tìm kiếm một người mà nó hoàn toàn không thương. Cho nên kết quả là cậu con trai thế vào cái khoảng trống này đó là trở thành nạn nhân. Cô bé này dù sao cũng là một sinh viên, cho nên sự sáng suốt của cô ta đó đã làm cho cô ta quý trọng cái mầm sống, mặc dầu cái tình yêu thật của cái người cha của đứa bé đó nó không phải là một cái thực. Sau khi được phân tích, cô giữ nó với tất cả trân trọng và chấp nhận cái hậu quả đó với niềm vui, và vẫn tiếp tục đi học mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, bạn bè có thể đàm tiếu, rồi có một số người không hiểu thì cách ly, vân vân. Tất cả những áp lực đó nó rất là lớn, nhất là đối với một thiếu nữ mới bắt đầu chập chững vào đời. Nhưng mà rồi cô đã vượt qua, và bây giờ cô đã hạ sanh rồi, và hiện nay thì cô đang có một cái mối tình rất đẹp, chuẩn bị kết hôn. Người đến với cô đó cũng không có bận tâm về cái quá khứ của cô để làm gì, vì thế rất rõ là tình yêu nó, giá trị thật của nó là ở hiện tại, khi hai trái tim yêu thương đó có cùng một cái nhịp cảm của sự hiểu biết, cảm thông, và do vậy đó cùng tạo dựng là một tương lai mới. Vì cô ấy chỉ là một nạn nhân chứ không phải là một người chủ động tạo ra tính cách nạn nhân ở người khác, do đó cần được sự trợ giúp rất là nhiều. Nên các chị em mà nếu có lỡ rơi vào hoàn cảnh như thế đó thì cũng phải nhờ tư vấn cha mẹ và những người có kinh nghiệm để ta khỏi phải có được quyết định do sự thiếu chuẩn xác hoặc là chính chắn của chúng ta là điều không nên.
Kính bạch thầy, các bạn đồng tu thân mến, con tên là Võ Tấn Thanh, chúng thấu hiểu lầu 1 khu D. Thưa thầy, qua những lời thầy giảng cũng như những ví dụ mà thầy đã nêu ra, con thấy có hai loại cám dỗ chính, đó là loại cám dỗ có thể thấy được trước mắt mà ta có thể phòng tránh được, tuy nhiên cũng có những loại cám dỗ cạm bẫy vô hình đến bất chợt do người khác hãm hại như thuốc mê, ma túy mà bản thân không thường trước được. Vậy con xin thầy cho chúng con biết, đối với những cạm bẫy cám dỗ vô hình đó, chúng con phải làm sao và chuẩn bị những gì để phòng tránh nó. Nam mô A Di Đà Phật.
Cám bẫy vô hình đó, giống như là bóng đêm, trong khi đó ta là một vật thể trong bóng sáng. Đấu với bóng đêm á thì rất khó, mà ngay cả chiến thắng nó thì cũng không có danh dự gì. Trong khi đó, quãng đời sống và hạnh phúc chúng ta nó cần đến ánh sáng của cuộc đời. Do vậy, để vượt qua được bóng đêm đó, ta cần phải duy trì các điều kiện cho bóng sáng tiếp tục được tồn tại. Trên tinh thần này đó thì thầy chia sẻ ba vấn đề chính. Thứ nhất đó là việc học của giới thanh thiếu niên được xem như là động cơ và là mục tiêu để dấn thân vào đề thông qua một sự nghiệp trên nền tảng có kiến thức vững chãi. Cho nên việc học là chính và việc chơi đó là phụ. Nhưng mà chơi trong tình huống đó, phải được hiểu là một phương tiện tốt để học. Thì cái chơi phục vụ việc học đó sẽ làm cho chúng ta không có nhu cầu rời khỏi nhà, bỏ trường, bỏ thư viện. Và kết quả là ta bị các bạn xấu đó tác động, dẫn đến tình trạng là ta trở thành người xấu trong tương lai. Bước 2, hãy nhớ đến câu châm ngôn của Việt Nam: tránh voi trẩn hổ mặt nào. Nghĩa thứ nhất đó, được hiểu là tránh những kẻ xấu, kẻ ác độc, kẻ dữ, kẻ bạo lực đó, thực ra không phải là một sự nhục nhã mà không có lỗ lã gì hết đó. Ở cái nghĩa rộng hơn, với nó làm lớn hơn, thì tránh tất cả những hoàn cảnh tiêu cực, con người tiêu cực ảnh hưởng đến tương lai hạnh phúc của chúng ta, để chúng ta có thể tự làm chủ được bản thân mình. Tại đây thầy xin nêu ra một cái hình ảnh mà các tổ, đặc biệt là tổ Quy Sơn đã dạy đó. Vào trong một chợ cá, dầu người đi chợ đó không trực tiếp tiếp xúc với cá và thịt, nhưng khi rời khỏi chợ đó, cái áo mình vẫn còn thoang thoảng mùi tanh. Đi dưới sương móc đó, mặc dầu không phải là một cơn mưa, nhưng trong thoáng chốc đó, áo quần của chúng ta đó thoang thoảng cái lạnh của khí trời. Sự tác động trực tiếp của hoàn cảnh điều kiện xung quanh đó đến với con người chúng ta là một hiện tượng có thực. Cho nên chúng ta là một phần của những gì chúng ta tiêu thụ, của một phần những gì chúng ta đang sống, của một phần đang diễn ra xung quanh và trong chúng ta. Cho nên chọn lựa môi trường tốt là cách tốt nhất để bảo hộ sự an toàn cho chính mình. Và thứ ba, khi ta phát hiện ra, mặc dù ban đầu thì không biết, rằng đó là một cạm bẫy rất hấp dẫn, được dân bắt, rất là tinh vi, thì ta phải khôn khéo để nỗ lực vượt qua. Các cái vị của cạm bẫy bao giờ cũng hấp dẫn hết, nó hấp dẫn hơn tất cả các hương vị của giáo dục, của kiến thức, của đạo đức, của những cái gì. Và rồi đó, nó giống như là trong cơn khát nước, chúng ta uống nhầm phải một cốc nước biển, kết quả là sự hốc hác á, nó sẽ nhiều hơn. Và các tác dụng tiêu cực trên cơ thể sau khi uống cốc nước biển này nó là rất là lớn. Cho nên phải thấy rõ được và nhớ cái câu nói của Đức Phật á, trong kinh: Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Chúng sinh á, tượng trưng cho người phàm kẻ tục. Khi hậu quả xấu đến rồi thì mới la khóc đập đầu dỗ ngược than giảng cầu cứu. Còn các bậc Bồ Tát tượng trưng cho người có trí tuệ, người biết lo cho bản thân mình và cho tha nhân đó, là phải thấy cái mầm móng của những việc xấu, cho nên là không vướng dính vào nó, và kết quả là không có một hậu quả tiêu cực nào xảy ra với mình. Đó là ba điều mà các con và các cháu có thể tham khảo tâm niệm để chúng ta có thể tránh được những cái cạm bẫy vô hình như là những bóng tối đang dâng bắt khắp nơi mà chúng ta có thể trở thành là một nạn nhân của đạo.
Dạ kính thưa thầy, con tên là Phạm Thanh Tâm thuộc Chúng Hỷ Xã. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy và các bạn, con xin có một câu hỏi kính thầy giải đáp cho con. Trong mỗi chúng ta, con nghĩ ai ai cũng đều biết bộ phim Tây Du Ký. Trong đó, bốn thầy trò của thầy Huyền Trang phải trải qua biết bao nhiêu cạm bẫy của bọn ma quỷ. Hình như con nhớ không lầm là khoảng 81 đại nạn. Đặc biệt, trong đó cạm bẫy của mỹ nữ được đặt ra cho thầy Huyền Trang luôn khiến thầy phải điêu đứng. Nhưng mà cuối cùng thầy cũng vượt qua và đi đến chánh đạo. Đó là hiện thân cho câu gian nan rèn luyện mới thành công. Thầy ơi, thầy có nghĩ chúng ta cần phải nếm trải cạm bẫy chúng ta mới rút ra được kinh nghiệm hay không? Con còn được biết câu không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Thầy thấy câu này có tượng trưng cho lợi ích của cạm bẫy hay không? Thầy nghĩ sao về vấn đề này? Dạ hết ạ. Nam Mô A Di Đà Phật.
Câu hỏi rất sâu sắc. Đường Tăng bị vướng vào cạm bẫy đó, không phải vì Đường Tăng nó là mê các cái vị ngọt và sự hấp dẫn của cằm bẫy, mà là thể hiện cái tình thương không đúng chỗ, không đúng người. Và kết quả là suýt nữa đó là trở thành nạn nhân. Lần nào cằm bẫy diễn ra về mỹ nhân kế đó thì Tôn Ngộ Không cũng đều là người giúp đỡ cho ông thầy vượt qua. Thì thực tế đó, trong lịch sử này, Ngài Huyền Trang là bậc đại trí tuệ và rất thông minh, chưa từng có bất kỳ một cạm bẫy nào tương tự như là hư cấu của Ngô Thừa Ân. Nhưng mà đây là một câu chuyện hư cấu để giáo dục cho chúng ta là một bậc chân tu có tình thương rộng lớn đó, không khéo còn vướng vào cạm bẫy chứ huống hồ là người bình thường. Cái thông điệp của câu chuyện là nằm ở chỗ đó. Việc mà phải trải qua một cạm bẫy để có được những bài học từ nó đó là một sự liều lĩnh mà tính nguy hiểm sẽ biến chúng ta trở thành nạn nhân. Cái xung lực của cạm bẫy đó, nó là một cái lực bung mà dính vào nó, nó tạo ra một sự phản hồi. Và không khéo cái tính lặp lại trong phản hồi của sự bung này đó, nó biến chúng ta trở thành là một quán tính, tức là thói quen ấy. Kết quả là tính nạn nhân sẽ được duy trì, cho nên ta hoàn toàn không có lợi. Để trưởng thành ta không cần thiết phải trải qua cạm bẫy. Mà muốn trưởng thành an toàn đó, tránh cạm bẫy chừng nhiều, nhiều chừng nào thì tốt chừng đấy. Trong một tuần vừa qua đó, thì các con và các cháu có lẽ là nghe đến cái tin ở Bình Dương và Sài Gòn đó, có một công nghệ rải đinh để cho các cái dịch vụ mà bơm giá xe đó được hưởng lợi. Và riêng tại Bình Dương không, trong 2 ngày vừa qua, tức là ngày 7 và ngày 8 ấy, rồi nhưng mà đi thu quét cái đó không là 30 ký đinh. Bây giờ các con cứ thử nghĩ, mình á là một người đang sử dụng phương tiện giao thông, xe đạp, xe hơi hay là một phương tiện xe gì đó đắt tiền, có cần phải có cạm bẫy là cán vào đinh để biết là đinh nó làm cho tai nạn giao thông diễn ra không? Có cần không? Thì trong cuộc đời, cạm bẫy tiền, cạm bẫy danh lợi, cạm bẫy dục vọng và bất cứ một cạm bẫy nào, nó cũng giống như cái đinh vậy đó. Nó dẫn đến những tai nạn. Người ghen cạm bẫy thấy cái món lợi trước mắt rất nhỏ, đó là có được cơ hội để giá xe, ăn được vài 30 ngàn, thậm chí chém chặt gia lam chút xíu là 200-300 ngàn. Nhưng mà tai nạn dẫn đến chết người là người đó người ta không lường được. Thì cái hậu quả của cạm bẫy là thế. Và trong đời sống thực, á, các cạm bẫy nó còn lớn hơn thế nhiều nữa. Cho nên không dạy gì đi tìm cạm bẫy mà chui vào, giống như con chuột á, không dạy gì đi tìm cạm bẫy chui vô để cho nó bị chết, bị bắt. Chuyện bị bắt bị chết là chuyện bất đắc dĩ thôi. Cho nên là tránh xa cạm bẫy với một khoảng cách an toàn thì ta mới có được tương lai và hạnh phúc. Thầy chúc tất cả đạt được như thế.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa các bạn trẻ, chúng hiện tại chúng con ở đây thì đều là tuổi trẻ, chưa tiếp xúc được ngoài đời nhiều và chưa có thật sự có kinh nghiệm vững vàng. Thì hiện tại thì con cũng đang là sinh viên và mỗi năm có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường và cái kỹ năng, những cái năng lực ở ngoài, kinh nghiệm ngoài đời chưa có. Và các bạn trẻ, khi mà mình nhìn vào cuộc đời á, mình thấy cuộc đời sao gai góc, khó khăn quá. Rồi có những bạn trẻ thấy là không có tiếp xúc được ngoài đời và mang một tâm lý là tự ti, rất là sợ ở ngoài đời. Giống như là có những bạn trẻ rất là sợ ăn ớt, nếm ớt cay mà có những người thích nghi được. Và hôm nay con xin đặt câu hỏi là bằng cách nào để mình tiếp xúc được ngoài đời và mình có một tâm lý vững vàng khi mình ra đời? Cảm ơn.
Rất tiếc đó, trước mặt thầy á có hoa phong lan đẹp chứ không có được cái hoa hồng với những chiếc gai. Ta thử hình dung bên thầy trong em có đây. Mới có chiều cao khoảng một tấc thôi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cái gai. Và rất may là cái người cắm hoa đã bẻ nó đi rồi, chỉ có một cái hoa hồng mà 7 cái gai. Nếu ta tính luôn cành lá cũng có những cái gai nhỏ, thì có một cái hoa hồng đẹp cho chúng ta thưởng thức là có đến vài chục cái gai đính kẹt. Điều đó muốn nói lên rằng là trong cuộc đời này đó, để thưởng thức được những giá trị hay đó, từ lúc ta phải trả bằng những cái giá rất đắt, Cái giá đắt đó không phải là tự tạo ra những cái gai cho mình, và giá đắt đắt đó là phải vượt qua những cái khó khăn để ta vươn tới sự thành công. Cho nên đó, cái điều quan trọng nhất đó, để tạo ra sự tự tin và mất chán nản trong cuộc đời, là đừng nên nhìn và bị ám ảnh bởi những cái gai, mà hãy nhìn vào cái hoa hồng đẹp và tính giá trị của nó. Đó là tiêu chí rất quan trọng để chúng ta có được cái tinh thần không ngại khó khăn. Điều thứ hai, một chiếc xe đẹp, máy tốt, dạng đồng chắc chắn, nhưng nếu như một trong bốn cái bánh bị xì lốp, tức là không còn hệ, thì xe đó không thể nào đưa chủ nhân của nó đến nơi cái đích điểm đúng địa đúng giờ và như đã được mong đợi. Tương tự, một chiếc xe mà khí nó được bơm vào trong cái lớp đó quá căng thì độ an toàn trong lúc chạy với tốc độ cao cũng không có. Cho nên đưa chủ nhân của nó đến cái đích điểm cũng không được đảm bảo. Chiếc bánh xe bị xì lốp đó được tượng trưng cho sự mất tự tin, không có mạnh dạn vươn lên chịu khó trong cuộc đời, cho nên kết quả là có năng lực nhưng mà năng lực đó bị ngủ quên dưới hình thức là các cái quặng mỏ chưa được khai thác. Còn chiếc xe quá đầy hơi đó thì dễ bị nổ lốp và dẫn đến tai nạn giao thông, tượng trưng cho những người quá cao ngạo, tự tin, dẫn đến tình trạng là ỷ lại, cho nên đó là sống chủ quan, kết quả là đó trở thành là nạn nhân của những cái phán đoán, dự trù, rồi kế hoạch đó là nó thiếu chuẩn xác. Theo tinh thần Phật dạy, ta cần phải có một cái hướng đi trung đạo, đó là đừng quá tự khinh thường chính mình để ta vượt ra khỏi cái mặc cảm tự ti về gia tộc, hoàn cảnh, thân phận, tuổi tác, nghề nghiệp, kiến thức, vân vân, để ta có được những thứ chúng ta nỗ lực. Và thứ hai đó, cũng đừng quá tự kiêu căng và ỷ lại, và do đó hãy tự đánh giá một cách trung thực về bản thân mình, chỗ nào yếu kém thì chúng ta vươn lên. Và thầy xin đề nghị đó, các cháu và các con hãy tập một bài, một động tác rất là có ý nghĩa về thể dục thôi, là mỗi buổi sáng á, áp thẳng người mình vào trong tường, nhón chân và vối tay lên. Bằng phương pháp tập này đó, các con và các cháu sẽ cao hơn được một vài cm. Rất tiếc hồi nhỏ thầy không biết, cho nên bây giờ mới lùng xỉn lùng siêu. Khi mà mình thực tập cái động tác nhón chân vối tay đó đó, thì các cái lớp sụn giữa các đốt xương đó, nó sẽ được kích thích và nó giãn nở. Bên cạnh đó tạo thêm những động tác hip benefit để cho xương nó được giãn nở ra. Ăn uống đầy đủ, làm việc thích hợp, nghỉ ngơi có chừng mực thì chúng ta sẽ cao hơn bình thường, và liên tưởng những động tác đó với sự nỗ lực chân chính. Ví dụ khả năng của mình đó là 8, mình vối lên là 9, 9 rưỡi, chứ 8 mình vối lên là 80 thì trèo cao tế đạo. Thì bằng phương pháp vừa tập thể dục vừa quán chiếu, nói theo ngôn ngữ nhà Phật, thì cái năng lực của chúng ta nó sẽ được bung ra từ từ, nó sẽ được lớn dần từ từ, và kết quả là ta sẽ nắm được sự thành công và cuộc đời của mình trong tầm tay của chúng ta. Việc đó không khó, chỉ vấn đề ở chỗ là tự tin và nỗ lực làm có phương pháp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con tên là Võ Thị Hát, chúng con dùng. Theo con được biết, những người làm việc bất chính theo giáo lý Phật Đà đều không có kết quả tốt ở đời hiện tại và vị lai. Con có một dì ba hiện tại là một bà chủ sòng bạc, nhưng dì rất hăng hái tham gia các hoạt động từ thiện xã hội như việc xây dựng các trại mồ côi, tham gia cứu trợ đồng bào lũ lụt, ăn tống kinh sách, vân vân. Con có một thắc mắc, vì con tham gia hoạt động từ thiện, con đã nói trên, vậy việc tham gia hoạt động từ thiện ấy song song với bên cạnh việc làm của dì có mang lại phước báo gì không ở thời hiện tại và vị lai? Ngưỡng mong thầy từ bi tháo gỡ những thắc mắc của con. Nam mô A Di Đà Phật.
Cái phước báo của việc làm từ thiện từ những đồng tiền bất chính đó, thì có thể có thời gian dài để trổ quả theo tiến trình tự nhiên của nhân quả. Nhưng cái hậu quả trước mắt của nghề nghiệp này đó, vốn bị luật pháp Việt Nam nghiêm cấm đó, sẽ làm cho cô ấy, dì ấy đó, có thể đối diện với luật và bị luật pháp sờ gái. Và hậu quả có thể thấy trước mắt là ngồi tù vỡ lịch thôi. Dù ta có những cái nỗ lực là khôn ngoan cái nào để vượt qua mặt luật pháp bằng cách đó là ô dù, che đậy, đút lót, hối lộ, thì nó cũng chỉ tồn tại trong khoảng một thời gian đó, chứ không thể là kéo lâu dài được. Tại vì theo tiến trình tự nhiên của nhân quả, một hành động xấu sẽ dẫn đến một kết quả xấu thôi. Bây giờ chúng ta thử hình dung, tay trái làm việc xấu, tay phải làm việc tốt, thì cái kết quả là gì? Chưa chắc đã tạo ra sự thăng bằng, mà sự thăng bằng đây đó là điểm zero. Cho nên làm xấu để gì, để làm chi mà trong lúc đó là mình lại có một cái động cơ làm việc tốt? Mặc dầu như thế thì cái người đó vẫn là người tốt rồi, tốt ở mức độ là thay vì lấy cái tiền, đồng tiền xấu đó cho các cái cuộc sống xấu, thì người ta cũng đã biết chia sẻ cho bố thí, ăn tống, cúng dường, tặng đĩa và các Phật sự hay là việc xã hội nói chung. Cho nên tốt nhất là ta thà chậm nghèo một chút hay là giàu ít hơn một chút, để ta không gieo những nghiệp xấu, thì cái đồng tiền nhận xét rồi động cơ nỗ lực tham gia vào các hoạt làm từ thiện nó không có cái lực bù trừ và phản hồi, thì cái việc tốt đó bao giờ cũng tốt hơn là một việc làm xấu rồi bổ túc đó bằng các hành động là từ thiện. Tuy nhiên nó vẫn tốt hơn rất nhiều người là lấy cái xấu để làm cho cái xấu đó xấu hơn. Cho nên là một người cháu Phật tử hiểu biết được đạo, và người gì trong câu chuyện này cũng biết được một phần nào của phước báo, thì ta nên khuyên là hai bàn tay cùng làm việc tốt, chứ đừng hai bàn tay trở thành là kẻ thù, một tay làm xấu và một tay là làm tốt. Với cái sự chân thành và sự khôn khéo, thầy tin chắc rằng con sẽ thành công trong việc thuyết phục được dì của mình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy và các bạn đồng tu thân mến, con tên là Minh Phụ, ở lầu 1 khu D. Con có một thắc mắc, kính mong quý thầy khoan hỷ giải đáp giùm con. Ngày nay xã hội phát triển kéo theo sự phát triển của công nghệ thông tin, dẫn đến các mối tình trên Internet. Phần lớn các mối tình thường được vun đắp bằng những lời nói giả tạo ngon ngọt, nhưng cũng không ít các mối tình đẹp, các cặp vợ chồng hạnh phúc đến từ Internet. Nên có rất nhiều người, nhất là giới trẻ, thường tìm đến các mối tình trên mạng, dẫn đến các tình trạng đáng tiếc. Vậy chúng con có nên tin vào tình yêu trên mạng hay không? Và nếu muốn tìm kiếm tình yêu chân thật thì chúng con nên tìm ở đâu ạ? Nam mô A Di Đà Phật.
Trong thế giới thực đó, khi nỗ lực tìm, chúng ta sẽ thấy. Trong thế giới ảo đó, nỗ lực 100 đó thì sự thành công chỉ là 1, thậm chí là 0-1. Cái cơ hội thành công trong việc mà tìm kiếm một mối tình thật đó, có giá trị đó, là rất hiếm. Thế giới thực đang có mặt, ta đang học chung với bạn bè, người đồng nghiệp, người giao du, v.v. mà mình lại không có đủ tự tin và bản lĩnh để tạo ra những cái đặc điểm ở chính bản thân, để từ đó đó ta có được những mối tình đẹp có giá trị, thì việc lao vào trong những sự tìm kiếm cái mối tình ở trên Internet đó, lại làm cho chúng ta ngày càng đánh mất niềm tin đó. Cho nên tốt nhất đó, là ta hãy tự điều chỉnh cái thái độ và nhận thức thôi. Thay vì đó, các chị em nữ đó mặc cảm về một chiếc răng khểnh hay là cái mụn ruồi to to ở trên cái má hay mặt mắt vân vân, hay là cái lỗ mũi nó hơi xẹp, chân mày không được ấn tượng, tóc không được là đen bóng, thì ta hãy biết tìm cách tích tạo những ưu điểm khác để bù vào những cái khiếm khuyết mà ta không có. Lực bù trừ bao giờ nó cũng được diễn ra theo cái quy luật cộng nghiệp và biệt nghiệp của mỗi người. Cho nên là hãy tìm cách bổ túc những cái điểm khiếm khuyết để chúng ta trở thành có những ưu thế. Và người biết tận dụng như thế là người có thông minh. Còn lao vào những cái cuộc tình trên mạng đó thì đảm bảo với các giáo và các con rằng là khó có thể được thành công lắm. Mặc dù thầy không có nói rằng là không có những cuộc thành công. Khi nãy thầy dẫn những cái bộ phim You Had Got Mail, bạn có được tin tiểu thư đấy, là một cái cuộc tình lãng mạn rất đẹp. Nhưng mà bên cạnh cuộc tình lãng mạn đẹp đó, nó có hàng triệu triệu các cuộc tình khổ đau vì tìm kiếm người trên mạng. Sống với người thật, quen 5-7 năm mà còn chưa biết cá tính của người ấy, khi về ở chung rồi mới phát quả, mới tá quả tâm tình, lúc đó chuyện đã lỡ rồi. Còn trong thế giới ảo, người ta tìm cách thỏa mãn người bạn tình của mình bằng những lời lẽ rất ngon ngọt, mà trên thực tế đó nó cũng rất là giả dối, nó không có cái thật bên trong. Các bạn chỉ cần ra các tiệm internet theo dõi một người đang đánh chat, cùng một lúc đó, có cô có cậu đó đánh chat tin tình yêu cho 6-7 người khác nhau, thì vì cái tình nó có thật không? Không. Và khi mà thỏa mãn bằng những cái lời nói ăn ý và hợp gu với nhau rồi tìm với nhau, thì cái đó là nó có quá nhiều sự tính toán và lựa chọn. Mà tình yêu đó thì nó có cái quy luật riêng của nó. Cái gì mà bắt đầu bằng cân đo tính điếm thì giá trị của nó không bao giờ có độ bền. Cho nên á, bất đắc dĩ lắm khi ta nỗ lực tìm người thật trong thế giới thật mà không xong á, thì mới gọi là nhờ đến cái phương pháp gọi là hỗ trợ của thế giới ảo thôi. Cho nên nó chỉ được xem là một sự hỗ trợ nhỏ trong tình huống bất đắc dĩ, chứ không nên xem là một cái phương tiện tốt để chúng ta nạp mình trở thành một con mồi cho những cạm bẫy trong thế giới ảo mà lẽ ra chúng ta không nên.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý thầy và các bạn đồng tu, con tên là Nguyễn Đình Cúc Chi, pháp danh Huệ Tánh, ở Trung Hỷ Xã. Thưa thầy, hiện nay con đang có ý muốn được tiến xa trên con đường tu học, con muốn được xuất gia, nhưng con còn có hai khó khăn vướng bận đang níu chân con lại. Một là con đã quen với cuộc sống đầy đủ sung túc, con sợ mình không quen với đời sống xuất gia thật sự sẽ làm phiền đến nhà chùa, bởi con biết đời sống xuất gia sẽ khó khăn hơn những ngày tu học ở khóa tu mùa hè rất nhiều. Hai là con đang có tình cảm với một người bạn trai và chúng con dạ, và chúng con cũng giữ tình cảm của mình ở mức trong sáng. Con sợ mình không đủ dũng cảm để đến với Đức Phật. Xin thầy hãy cho con một lời khuyên cho vấn đề của con. Nam Mô A Di Đà Phật.
Điều quan trọng hàng đầu á là đừng bắt chước Lan và Điệp cắt đứt dây chuông để cài thêm dây điện thoại. Điều thứ hai đó, để xác định rằng là nên hay không nên đi tu đó, ta cần phải thấy rõ được rằng ta có sở trường tu hay là có sở trường của một người tại gia. Sở thích nhất thời và lý tưởng là hai cái rất khác nhau ở cái đích điểm cuối cùng, nhưng mà giống nhau ở điểm xuất phát. Có rất nhiều bạn trẻ đó cứ ngộ nhận rằng cái sở thích, chẳng hạn sau khi đi tham dự một khóa tu, rằng là mình cảm thấy hân hoan quá, hạnh phúc quá, cho nên nó ngộ nhận rằng á, tôi sẽ có thể trở thành một người tu. Như vậy sở trường của người tu là gì? Đó là đời sống độc thân mà không cô đơn, đời sống từ bi không có phục vụ cho một người mà cho tất cả mọi người, đời sống trí tuệ để trong sự phục vụ đó cho chúng ta không bị ngã quỵ theo tình huống là tùy duyên mà mất gốc. Và cuối cùng đó là tinh thần vô ngã vị tha, đó nó phải là nỗi niềm an ưu hạnh phúc của chúng ta. Nếu các bạn nào muốn đi tu đó mà thấy các vấn đề mà thầy vừa nêu ra nó hợp với tánh của mình, thì cái hạt giống của sự tu tập trong chúng ta nó đã có sẵn rồi, và việc trở thành một người tu đó rất là dễ. Và do đó đó, vẫy tay chào với một mối tình tốt đẹp trong sáng như trong quá khứ đó, nó sẽ làm cho cái giá trị của mối tình đó lại càng được thăng hoa nhiều hơn. Và người được chia tay trong tình huống này sẽ không có lý do gì để trách cứ cái người ra đi với mục đích, mà mỗi bước chân đi của họ là hướng tới một phương trời cao rộng, có hạnh phúc, có an vui cho mình và cho những người thân. Nếu câu trả lời rằng là tôi không có được những đức tính như vừa nêu, thì tốt nhất là ta tu với tư cách là người tại gia, ta vẫn có được hạnh phúc, bình an bên mái ấm cha mẹ và những người thân thương trong gia đình. Xin con hãy xem lại coi mình thuộc về cái tình huống sở trường nào, thì sự quyết định sẽ trở nên chính chắn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là Ngô Thị Phương Châu, con ở Vũng Tàu. Kính bạch thầy, cho con hỏi, xã hội bây giờ lứa tuổi thanh thiếu niên hiện nay, nhất là nữ, đa số đều thích bạn trai mình thuộc dạng công tử, con nhà giàu và có xe xịn, và dẫn tới lối sống sai lầm là sống thử, nhưng họ không thể biết được những cạm bẫy và sự lợi dụng đang hiện ra trước mắt mình. Vậy chúng con phải làm sao để tránh xa những cạm bẫy đó? Con cảm ơn thầy.
Không phải đến thời đại bây giờ, giới trẻ mới có khuynh hướng là quen với những người giàu, mà từ xa xưa khi con người có mặt đó, khuynh hướng đó nó như là một cái cộng nghiệp chung, và đó cũng là cái lợi thế và cũng chính là sự rắc rối. Có một câu danh ngôn dành cho chị em phụ nữ là sinh ra mà đẹp đó, là cơ hội lấy chồng giàu sang đã có được 60%. Vấn đề còn lại là cái cơ hội và sự duyên dáng trong cái đẹp này ở mức độ nào. Thì cái đẹp đó nó không dẫn đến cái tình trạng là lận đận như là cuộc đời của Thúy Kiều. Vấn đề ở chỗ đó, trong xã hội ngày nay đó, người nữ có được một cái chỗ đứng bình đẳng giới, và do vậy cái sự chủ động cũng như năng động đó, cái vấn đề quyết đoán đến với tình yêu đó, nó cũng trở nên đó là rộng mở hơn, được đón nhận ở mức độ là tương đối hơn so với ngày xưa. Và một phần tâm lý của người nữ là thích thương người có những điều kiện hơn mình, chẳng hạn như về kiến thức phải hơn một cái đầu, về cái uy tín đạo đức cũng phải hơn mình, kinh tế hoàn cảnh gia đình cũng phải hơn. Vì người nữ có thói quen là cảm thấy hạnh phúc khi được bảo bọc và nâng niu, và xem cái đó như là sự chia sẻ và thể hiện tình yêu đích thực. Và từ cái yếu kém về phương diện giới tính đó đó, rất nhiều chị em phụ nữ đó đã rơi vào các cạm bẫy của những đấng râu xanh có kinh nghiệm, bỏ ra một khoản tiền với những phần quà, nỉ non, ỉ ôi qua điện thoại di động, qua điện thoại bàn, qua nhắn tin, qua email và nhiều phương tiện trợ giúp khác đó, đã làm cho các nàng đó là từ cái kiên quyết thấy rõ muốn giữ một khoảng cách và cuối cùng trở thành là nạn nhân. Cho nên đó, trong tình yêu ta đừng có tính toán. Vấn đề ở chỗ là nếu cái người ta thương đó, là người đứng đắn, đàng hoàng, có lập trường, có quyết tâm, có chí nguyện, thì dầu cái điểm xuất phát của người ấy là nghèo, nhưng cái cuộc tình đó sẽ tạo dựng ra được tương lai nếu hai bên biết vun bón, chăm sóc và bảo hộ nó. Còn điểm xuất phát nghĩ đến cái giàu nhiều đó, thì khi cái giàu đó hết đi thì tình sẽ cắt cánh bay theo. Cho nên tình yêu không thể lấy thước đo là tiền bạc và tài chánh. Cho nên đó, ta phải tự nuôi nấng cho mình bằng cách đó, là phải thấy rõ hạnh phúc trong tình yêu đó nó phải là một cái diễn tiến tự nhiên, hoặc là có những cái nỗ lực chân chính đáng khích lệ, chứ không nên ảnh hưởng bởi đời sống vật dục để làm những tiêu chí. Mặc dầu đó thì phần lớn chúng ta đó sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó ở Việt Nam, nhưng không vì thế mà chúng ta không đổi đời được. Phải tin vào học thuyết nghiệp của Phật giáo là có thể chuyển được, có thể đổi đời được, không có số phận, không có định mệnh ăn bài. Cho nên xuất phát ở cái nghèo mà trở thành giàu không phải là ít. Bill Gates là một người nghèo trở thành giàu. Anh Lê Phước Vũ, tổng giám đốc Tôn Hoa Sen đó, xuất thân từ một người làm thuê mướn, bây giờ trở thành là một trong những người có ảnh hưởng trong kinh tế của Việt Nam. Anh Huỳnh Uy Dũng, tổng giám đốc của Lạc Cảnh Đài Nam Văn Hiến đó, cũng xuất thân từ một người rất là nghèo, bây giờ trở thành hàng top 10 của Việt Nam về cái giàu. Do đó hãy nỗ lực rồi từ từ chúng ta sẽ có kết quả. Chứ còn lấy cái kinh tế và tiền bạc để sống vật dục đi trước đó, là lúc ta phải trả hậu quả. Mà việc sống vui sướng ở trong một giai đoạn đó nó không bù đắp được một phần rất nhỏ của những tổn thất về cảm xúc, thái độ và tinh thần, thậm chí là cả cuộc đời của chúng ta. Cho nên thấy rõ điều đó thì chúng ta sẽ lánh xa được các cạm bẫy. Và rất là mong tất cả các con có thể đạt được điều như thế.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật Ngày Nay. Xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.